sao nếu mà quán nó có dục không á thì mới là sanh ra khổ pháp nhẫn trí, là khổ pháp nhẫn. Còn nếu mà quán lấy khủng lưu kinh này, lấy cái tánh bức bách ở cõi sắc, cũng lấy cái này cái cõi sắc ra quán nữa thì sanh ra là khổ loại nhẫn trí, khổ loại nhẫn trí là khổ loại nhẫn. Cái này họ bỏ học hết 16 cái tâm mà trải qua để đi đến kiến đạo cuối cùng đó là đạo loại trí á. Cái này là bỏ hổng mà chạy rồi. Cái chương trình mà đạo loại trí này vô được kiến đạo nè. Thì nhắc lại thôi để liên kết thôi không? Yeah. Để liên kết thôi. Rồi đánh nó coi lại. Thì quán, căn cứ là quán gì là quán cái này nè. Quán nó cùng bột thôi. Cái là có khổ thì cũng là sanh được là khổ pháp nhẫn trí. Thì quán cái khổ này là khổ được có dục, bức bách cũng có dục. À, cái này có dục, có dục. À, còn bắt đầu là khi mà ra quán cái cõi sắc và vô sắc nó thành là khổ loại pháp trí thì nó lấy cái tương ương của các cõi kia, tại cõi đó mình không thấy thì nó cũng như giống như cõi dục thôi. À, loại phân loại ra gì đó như Phật phân cho mình biết ở bên cõi sắc nó như tánh là sao từ đó mình mới suy ra cái này, nhưng mình thực sự mình không có thấy. Là bốn hành tướng của diệt. À, như học mình kể lại trước rồi mà mình mới giải thích sơ diệt tỉnh diệu ly. Đó là cái gì, bốn cái gì đó. Rồi cái bốn hành tướng của đạo, bốn điều đó là đạo, là đạo như hành xuất. Nguyên nhân tập là gì? Tập là nguyên nhân. À, nguyên nhân sanh khổ, sanh ra cái nhà tất cả những cái tướng này nè. Tất cả khổ là nói chung, nhưng mà sanh ra tất cả những cái tướng này. À, ngoài những cái tướng khổ bắt này đó thì càng như nó còn ba tướng khổ, là khổ phải khổ hành khổ. Rồi có tám tướng của thế gian là cái gì vậy? À, rồi có mấy tướng của ngạ quỷ là đói khát điền miên gì nữa, nó có cả đống luôn á. Mình quá hết, bức bách nó như thế nào vậy? Ngạ quỷ thì bị thế nào, bức rồi bức bách ha. Chư thiên bị cái khổ nào nó bức bách quá hết. Thành ra khi mình quán có dục thì quán hết, nó ngủ xuống rồi đấy, ngủ xuống tập tư quán. Quán cho nó thành đó, thì khi mà tâm nó ly hết cái này, nó thoát được cái này, cái nào cũng nhẫn chịu được, không sợ nữa, thì nó đạt được cái này. Thì nguyên nhân sanh khổ thì thường ta nói tổng quát, nguyên nhân sanh khổ là cái gì? Đó, thường ta nói là ái dục, không? Ái dục, hay là tham ái, hay là nhiều người nói rõ nữa, nhiều người nói rõ hơn, hay là vô minh ái dục. Vô minh là cái nhân, ái dục là cái mà đang gây nghiệp tiếp. Vô minh ái dục có nhiều người ghi thêm là vô minh phiền não ái dục, thì cái nào cũng đúng hết rồi đó. Nhưng đa số quý vị mới học sơ cơ thì ta nói là nguyên nhân của các khổ này là tại vì cái bản chất là cái ái dục là nguyên nhân chánh. Là tại sao nói vậy? Là tại họ căn cứ vào cái tướng của dục, cái tướng của dục này là dính vào tham ái nhiều nhất. Còn các tướng của vô sắc thì sắc là dính vào này, cái dục nó không còn nhiều nữa, nhưng mà nó dính vào này nên nó tưởng rằng cái không vô biên xứ là cái định niết bàn của nó mới nhập được định không vô biên xứ. Thành ra nếu mà nó đúng cho hay nhất á, hay là vô minh ái dục là đầy đủ nhất, tức là nhất hết ba cõi. Thì từ người ta nói tổng quát là vậy đó, nguyên nhân mà khiến cho mình bị khổ hay là mình trôi lăn phân tử trong ba cõi là lý do là vì vô minh ái dục, hay là vô minh thì nó ái dục, hay là cái nó ái dục không thì nó không có được rộng nghĩa. Trong này á thì nó chia làm bó ba nhân. À, nhân này đó tức là cái hạt nhân chất để cho khiến cho mình mà nhận thân tương lai. Nó có hai cái chánh ha và cái phụ, cái duyên. Thành thói quán tập á, không có cái pháp nào mà một cái nó thành tựu được hết ra đó, thấy không? Thành là phải quán cho rõ ràng. Cái hạt như bây giờ mình có dục này, mà chẳng hạn như mình sanh ra cái người đó chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như người nghèo khó, không thông minh, nghèo khó, không thông minh, thì là mình thứ nhất mình bức bách là bởi cái nghèo khó hay là khổ, mình bức bách cái không thông minh thì mình cũng khổ. Thì bây giờ khi mà quán á, tức là mình đang dính vào hai khổ này, không phải đời người ta nhiều cái khổ lắm, giả sử mình lấy hai khổ này quán thì cái nhân của cái nghèo khó này á là cái nhân gì? Đây cho nên đọc là nhân nghèo khó này là chính là tham bỏ sẻn, tham ví dụ vậy, bỏ sẻn tham. Và cái duyên của nó là cái gì? Cái duyên của nó, những cái duyên của nó là những cái tác duyên là không tu các pháp bố thí, không gì 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 đó, nó một số duyên để tác vô để khắp lại thành tựu. Thì nhân là cái gì? Giống như cái hạt giống chánh, cái hạt chánh để mà sanh ra cái pháp, sanh ra nguyên nhân, sanh ra cái pháp khổ này. Thì rồi cái nhân chánh ở đây đó là hai cái, là nó vô minh và ái dục á. À, tập này á nó nói là nhất nhân. Nhân này là có nhiều nhân, tại cuộc đời mình có nhiều cái lắm, chẳng hạn như bây giờ nghèo khó là một nhân, thông minh là một cái nhân khác. Cái tập này á thì đúng nghĩa ra cái tập này á là cái một cái nhất nhân khiến cho mình bị khổ thôi, một cái nhân duy nhất cuộc đời mình sẽ khổ, chẳng hạn như là cái nhân duy nhất đó khiến cho mình thành Phật là Phật tánh. À, còn tất cả những cái nhân khác là tu cách thì căn cái gì đó là những cái nó thuộc về bên đây. Thế mà cái lý duy nhất để cho mình thành Phật á là Phật tánh. Cái tập này đó là một cái lý duy nhất thôi khiến mình khổ là vô minh. Thằng vô minh này nó biết cái trò lăn nó mình hoài, nó khổ hoài trong sắp bỏ ra tại chuyện đường này. Thành ra từ á bên đại thừa là nó đường này nè. Và bên nguyên thủy á thì nó lấy tham sân si lên trừ. Tham sân si lên trừ. Nó tránh. Thành ra bên đại thừa nó tam độc. Mình khổ là bị ba này trừ tránh chết. Không, nhưng mà nó nặng nhất là thằng tham. Tại vì tại sao là tập thiết cái giáo lý của nguyên thủy á là thiết để cho các bà A-la-hán mà nhớ hết cho cần những gì tỳ kheo. Nhớ sau khi cái gì thọ cho tỳ kheo đọc lên với bản á là tỳ kheo nó chỉ thể thọ giới cho loài người thôi, không có thọ giới cho loài nào khác hết
trơn á. Chị giải thích chữ tỳ kheo là như thế nào này? Tỳ kheo
chưa học tỳ kheo sao
chưa thích chữ tỳ kheo
và cái tỳ kheo này đó là chỉ có loài người mới được đắc giới thôi.
Tham sân si không nghĩ là chỉ si là bộ gốc hay là như tham
này. À, nhưng mà cái si này là cái si này là cuối cùng họ sẽ đạt được cái si của họ, tức là họ đạt được cái vô ngã này. Họ thấy được lý vô ngã thì họ nói là họ không còn si nữa. Thì bên đạo thừa nó nói là anh vẫn còn si là tại vì anh mới thấy vô ngã thôi, chứ anh thấy chưa thấy vô pháp. Thành ra cái si này nó gọi là anh mới vượt tình vực thôi. Nhưng mà tại vì họ có dục, họ nhớ là tỳ kheo phải có dục, thì tất cả do la hán là sẽ phát sinh từ cái dục không. Thành ra họ thấy được cái lấy cái tham như cái sân này là chánh. Còn cái này như thực sự ra đó là cái vô minh này nè, tập này nó một nhưng cái lý duy nhất là cái vô minh. Vô minh là cái nguyên nhân khiến cho mình bị sanh tử nhiều đời nhiều kiếp à, là chánh. Thì trong vô minh này thực sự ba thằng này là một thể thôi, ba thằng này là một thôi à.
Nó phụ thuộc vô minh
à, không vì vô minh mới tham
sân si
à, vì vô minh mới sân, vì tham mới sân, thấy không, vì tham mới vô minh, thấy không. Thành ra thực sự ba thằng này là một thể. Thành ra bên đây nó lấy cho mình dễ lấy á, nó lấy cái tham, thấy không. Nhưng mà bên đại thừa tôi thấy cái vô minh này là hay nhất, tại vì tại sao đối với đạo Phật là giác là nó gọi là giác tánh là Phật tánh. Thành ra lấy cái vô minh này là một cái lý duy nhất, nó thấy nó có lý à. Cái thật sự cái tham cũng được, là trong tham bản chất các bạn có vô minh đâu, thấy không. Cái tham là minh không bao giờ tham hết á. Thật sự là ba thằng này là một thể. Sanh á là cái chân lý nguyên nhân là khiến cho mình liên tục biến đổi, mình không biết. Thực sự ra là cái tập này là cái nguyên nhân, nhưng mà thực sự mình đang đứng ở đây nè thì mình đang đứng trong một cái tiến trình đang biến đổi, nó sanh diễn liên tục chứ nó không có giờ nó thường hết rồi đó. Vì nó sanh diễn liên tục á nên là nó cái nguyên nhân để sanh khổ. Hãy có sanh á là nó bất đắc nó niết bàn là gì? Bất sanh nó phải vô cái được bất sanh mới được, thấy không. Thành ra sanh thể là còn cái có tính sanh là dính vào cái nguyên nhân để sanh ra khổ. Cao thần phải quán cái này nó đưa mình nguyên tắc tổng quán rồi quán thôi. Thấy không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ gì đây? Bây giờ mình muốn có trí tuệ, tức là từ không có trí tuệ, mà muốn tới có trí tuệ, tức là nó sanh ra trí tuệ vậy. Thấy không? Thì bây giờ nổi cái này không là bây giờ học cũng chết luôn, khổ đủ chuyện rồi. Không có nói chuyện là tự nhiên nó có được. Thằng Thành ơi, người tới thì người ta nói là cái chân lý bản chất nó rồi, hết văn tự rồi, hết ngữ ngôn, từ lúc đó người ta hạnh phúc an lạc là lý do đó.
Là mình còn thấy vô ngã là cái do trí thấy vô ngã mình mà bởi vì mới là sanh, còn vẫn còn sanh tiếp.
À, cái sanh là nó nói về tính cách cái nguyên nhân tại sao nó phát sanh mấy cái khổ này. Okay. Sanh tướng á, khi mà sanh tướng á, nó biết ra đó, việc sanh thế là thể nó có sanh tướng, tức là nó sanh liên tục thì tức là nó dính trong cái đạo lý vô thường của khổ. Cái này là lấy cái nguyên nhân để mà luận ra cái chân lý này, tại mà giờ mình đang suy luận cái chân lý của này mà. Yeah. Này là cái nhân, này là cái quả. Yeah. Thì có cái sanh này nên nó có cái tướng vô thường. À, còn cái duyên này đó là nói là các pháp tương tùy với nhau mà nó thành ra cho mình khổ hết. Mình bị gì nó tương tùy với nhau nên mình không bao giờ mình chủ động được. Cái thân mình chủ động được cái gì? Ví dụ như mình chủ động được cái ý thức đi, thì ngoài cái ý thức ra mình không còn chủ động được cái gì. Tứ đại trong người mình chủ động cũng không được. Cái gì chủ động cũng được là tứ đại nó phải tùy duyên những cái đất nước gió lửa ngoài, mình không còn control được. Thấy không? Thì cái duyên này đó là cái nguyên nhân nó khiến mình khổ là tại vì mình không có tự chủ được đó. Đó là phải quán. À, quán hết cái này cho quán cho rõ, nghĩa là nghĩ rõ tận cùng đó.
Nếu mà nhìn theo như vậy thì thấy chữ duyên hình như nó tương đương với lại chữ 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 không.
Cái duyên á, không phải, cái duyên đó là condition. condition là điều kiện, mình bỏ vô thêm vô. À. Còn cái này á, ha, thì nó là cái cause. Cause là cái gốc.
Ok.
Cái rễ chánh. Thì nó phải thêm những condition nữa vô, ha, thì nó mới thành được.
Okay.
Cái này chẳng hạn như một cái hạt ớt, thì chắc chắn nó là cây ớt.
Nhưng phải có ha, nước.
Nhưng mà cái duyên của nó chẳng hạn như bây giờ không khí, nước, mà trồng. Thì cái này không thể là không khí, nước, mà trồng mà có thể ra cây ớt nếu không có cái này. Thì cái này thì nó gọi là chánh. Thấy không? Mà mấy cái kia nó không, cái kia thì nó cũng là cái cách để nó tạo ra cái ớt, nhưng mà không được gọi là nhân, mà nó gọi là duyên. Tức là cái khổ mình á là cũng gì thằng này mà không tự chủ được, thằng nhân mình đã không tự chủ được rồi, mà thằng này mình cũng không tự chủ được. Thấy không? Thì lại cái gì vậy? Chịu quá hết mấy cái này gì đó. À, thì rõ được hành tướng của tập thì sẽ tắt được cái gì? Ở con dục thì tắt được tập gì? Tập pháp nhẫn trí.
Tập pháp nhẫn trí.
Ờ, gọi gì?
Tập pháp nhẫn trí. À, khi mà chứng nó vô, tức là lúc đó bị mấy cái này mình vẫn có thể chịu được, không có
bị
đào bát thêm. Nhưng mà khi mình chứng nó đàng hoàng thì mình an nhiên, không bị cái gì đâu, không phải nhẫn nhục mình chịu nữa. Thì nó gọi là chứng nó là tập được tập trí. Còn nếu có sắc và có vô sắc á thì đổi cái pháp mình cái loại. Rồi. Bây giờ bốn thành tướng của thằng diệt. Hay khi mình diệt hết cái kia ra đi, mình diệt hết tất cả cái nguyên nhân này, nó là có nguyên nhân. Nếu mình diệt mất cái nguyên nhân này rồi thì đương nhiên cái nhân thì nó mới sanh ra cái tướng này. Thì mình nói là cái này cái nhân mà cái này là quả mà. Thì nó là diệt hết thằng này rồi không lẽ là được cái gì, không lẽ không có cái gì. Phải có cái gì thì ta mới tu chứ mà diệt hết. Thành ra Phật nói là ta đã chứng được diệt rồi, là cái diệt của ta đó là vô được niết bàn mất.
Yeah.
Thì người ta mới chịu ta tu chứ bây giờ bây giờ cái nhân này ta diệt đi mà nó còn không đưa ra cái gì giải quyết hết trơn thì cũng không biết người ta đi đâu, tao làm gì nữa. Thành ra Phật hay là hay cái đó. À, khi ngươi diệt hết cái nguyên nhân này đó thì ngươi sẽ có một cái đó là gọi là niết bàn, hạnh phúc vô cùng. Ví dụ như vậy đó, cái tướng của cái diệt là niết bàn. Nhưng mà ốm mấy cái phần cái phải quán á là diệt tỉnh diệu ly. Tức là diệt, à, thì đây nó là diệt, trong mấy cái tổ nói diệt á, tức là có nghĩa là trong khi mình vô niết bàn nó không phải là nó mất hết. À, nhưng mà nó có một cái tướng là nó còn một cái tướng và diệt một số tướng. Thành ra quý vị đừng có sợ là quý vị diệt hết rồi nó không còn cái gì nữa. Thành ra diệt đây tức là diệt những cái phiền não thôi. À, diệt tức là cái tướng. Và làm mất cái phiền não đi, mà cái phiền não đó gọi là thủ vững, tại vì cái chân lý của nó là do ngã. Tức là khi mà cái việc này á hay là thủ vững thì biến mất, chứ không có nghĩa là không, không có gì hết, chỉ có tướng mà vững mất thôi là một. Hay để đối trị với cái cho là giải thoát là không có gì, thì mấy cái này nó sẽ xác định là diệu, là có cái gì đó tỉnh á, lúc đó là nó, lúc đó là nó sẽ được an lạc. Ăn lạc vì lý do tại sao? Vì cái nguyên nhân mà khiến cho mình đau khổ là cái thằng ngũ uẩn này nè, thằng ngã này nè. Đó, rồi khi mình diệt nó hết á, thì cái tướng, cái tất cả những thằng ngã nó bám víu là tham sân si này kia nó mất hết. Còn tham sân si nó gọi là lửa phiền não. Đó, do đó nó nói là tất cả những cái ba cái tam độc đều diệt hết, ba tam độc đều mất, nên đạt được cái tỉnh. Khiến cho mình đau khổ là cái ba thằng này nè, là tham sân si. Tham sân si thì nó gọi là ba tâm độc hay là ba ngọn lửa, hai ngọn lửa phiền não đều tắt hết, do đó mà được cái tỉnh, được cái an lạc. Thì được cái an lạc tức là cái khi mình diệt rồi đó, không phải là không có gì, à, có cái là không có ngã thôi, à, nhưng mà nó có cái sự an lạc. Và sở dĩ mà trước khi không có diệt mình không được an lạc là tại vì mấy thằng này làm cho cái tâm mình nó sao động, cái chạy tới chạy lui hoài. Thấy không? Nó, thành nó nói là lúc mà đạt được cái an lạc này, tức là ngay lúc đó thân si đã hết rồi. Thành ra trên con đường mà đạt được cái quả này đó, thì thằng ba thằng này nó phải mất. Nhiều tức là được tất cả những cái gì thù thắng, nó gọi là thù thắng. Thù thắng thời gian này nó không có. Nên là nói tạm cho mình hiểu là tất cả những cái nạn ở thế gian nó không còn nữa. Những cái nạn ở thế gian, những nạn mà lúc mình kiếp quả, kiếp này, kiếp kia, rồi nạn chiến tranh, nạn này kia đó, cái nạn khổ thế gian nó không còn nữa. Thì cái này nó gọi là thù diệu ly, tức là rời được tam thế, xuất ly được tam thế, xuất ly được sanh tử, sanh tử luân hồi tam thế. Khi mà cái diệt tướng nó xảy ra thì quán bốn cái này,
tam thế nó là tam giới cũng vậy luôn
à, tam thế tam là tam giới đó. Tam thế giới sự tánh đạo đế, đạo là cái phương pháp, cái con đường, và muốn có cái cách để diệt thì phải có phương pháp. có một con đường đi đúng, đi đúng này phải là cái gọi là chánh đạo á, như là như thị như như á, tất cả những con đường này đó là đều đúng như thật, đúng như chân lý, đúng với chân lý. Cái chân lý này từ hồi nào đến giờ nó vẫn vậy, chứ không phải có Phật ra đời nó vẫn vậy. Thì một cái tính cách của đạo đế nó phải có đủ bốn mấy cái như vậy đó. Là cái đạo lộ nó đi á, hành là đi đến á, cái đạo lộ mà nó đi á, là nó đi từ trên con đường để đi tới cuối cùng là giải thoát. Tất cả những cái pháp nó là những cái pháp để đi cũng như đi bộ từ từ vậy đó, tiến trình trên con đường giải thoát. Tại nó đạo nó không phải có một cách đâu, nó có cách đầu tiên ha, rồi sau đó nó đi tới cách thứ hai, nó đi tới cách thứ ba, là bởi vì mới nó tới năm sinh ra tới ba bảy phẩm cho mình đi nè. Tức là hành, tức là anh có từ từ anh đi ha, đầu tiên cho anh đi như tứ niệm trụ, rồi sau đó anh đi tới chính cần, nó có cách nó đi vậy đó. À, là hành
nó như là tới đường nào quẹo kia
đó. Xuất
thế gian
này là con đường này, con đường này là cái đạo đế này, là con đường khiến cho mình xuất ly
sanh tử luân hồi,
xuất ly luân hồi vĩnh viễn chứ, vĩnh viễn xuất nè, tức là con đường này nó là con đường bất thối, không có giờ mình thật thối lại trở lại nữa. Con đường này nó như là con đường, nó chỉ có chữ đi lên thôi chứ không có chữ đi xuống nữa. Thấy không? Nó là cái gì đó, con đường này là thấy mình đi đúng con đường này rồi đó, là nó chỉ có đi lên, nó không bao giờ nó trở lại, nó xuống nữa, thì còn xuất
tới tu đà hoàng rồi đó.
Thì em quán hết bốn nhân lý gì đó, hay biết rõ được tất cả những cái tánh của từ đạo như thế nào, như thế nào, hành thế nào, xuất thế nào, thì cuối cùng cái bốn cái tâm cuối cùng thì mới ly vô cái đạo lộ trí. Sát na cuối cùng cái đạo lộ trí thì vô kiến đạo
mới là hàng gọi là sơ đạo thôi.
Thì quán mấy đoạn này, mấy cái này đó là nó tu bằng cái gì? Nó tu bằng văn, tại nó thanh văn mà.
Yeah.
Đó là nghe, nghe thì phải có hiểu, nghe phải hiểu, nghe không hiểu kể không kể nha. Nghe phải hiểu thì nó sanh được cái huệ của cái hiểu, chứ mình nghe như mấy con thú nó cũng nghe vậy đâu hiểu gì đâu. Yeah. Thấy không? Không có cái huệ. Yeah. Thấy không? Thành lúc đó là do cái nghe mà hiểu, nhưng mà cái hiểu này đó, nó là văn huệ, nhưng mà vì nghe mà hiểu nên cái chân lý nó chưa đến tận cùng, thì bắt đầu mới bỏ lấy cái văn huệ này nè, cái căn cứ cho cái nghe hiểu này nè, mới vô cái tư duy, tức là ngồi quán tưởng rồi này kia, là tư duy cái nó sanh được cái huệ nữa, nó gọi là huệ tư duy, tức là tư huệ. Cái tư huệ này tức là cái từ đây huệ đây là nó có chánh kiến rồi đó. Này, nhưng mà cái chánh kiến này đó, tức là ngay lúc mình tư duy đó mình mới hiểu thôi, nhưng mà mình không tư duy nữa cái mình quên mình muốn cho nó lúc nào nó cũng là nó thể hiện cái hành động của mình hết á, thì phải cho nó thể nhập vô tâm mình. Nó là tu thiền định, tu thiền định để chi? Để cho thằng này cái tư tưởng cái huệ này nè, cái huệ như suy tư này nè, nó trở thành ra thành mình, thành lúc nào cái đó nó hiện trong tâm mình đó, thì cái gì mà nó xảy ra ngược cái đó mình không làm nữa. Thì cái tu này á thì nó sanh ra một cái huệ cho tu, nó gọi là tu huệ.
Nó gọi là tam huệ học thôi, văn tư tu ha.
Tam huệ thì cái huệ này đó thì lúc đó là nó thể nhập rồi đó. Thì trên cái đường mình đi á là mình đi theo mấy cái lối này, toàn bộ này tu là tu cái gì? Tu huệ, tức là huệ này là một cái tướng của tâm, là nó cái lộ trình mà có đạo Phật tu là tu cái gì? Tu tâm, chuyển cái tâm bình thường tham sân si của mình thành ra cái huệ vô lậu thôi, không có gì hết. Cái đường đã tu là tu gì đấy, dễ tu lắm. Thành ra bên là Phật không có nói về tu thân, tâm thôi.
Tu thân là cực ngọn thôi này,
thân không có để ý đó, tại vì cái đó cái thân á mình không kiểm soát được nó. Cái tâm có vậy chứ cách tu nó kiểm soát được, nhưng cái thân á mình không có kiểm, không ảnh hưởng được nó nhiều, thành ra Phật không có chỉ mà tốn công nhiều. Nào tiên gia đó nó tu từ nó dựng giữ khí lực được, nhưng mà nó vẫn không thoát được sinh tử
tiêu.
Sao thành ra đó Phật nói là do cái tâm của mình á, nó mới đúng nghĩa là nó tạo nghiệp.
Tiên gia tu mà sống lâu hơn này nha,
sống lâu thôi. Thì đại khái cái lá tu là như vậy. Bây giờ biết luôn là cách quán hết trơn rồi vậy.
Yeah.
Bây giờ cái phương pháp á thì nó là có 37 cách.
37 phẩm trợ đạo.
37 cách tu. Nó gọi là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo. Đạo đế nè. Đạo là con đạo lại con đường mà đi tới giải thoát, con đường thông suốt đi tới giải thoát. Thì 37 phẩm trợ đạo này là những cái phương tiện pháp. Phương tiện hay để nó giúp. Trợ là giúp nè. Cho mình đi tới con đường. Con đường bảo là con đường này là con đường gì? Con đường này là con đường đi tới sự giải thoát. Rồi anh tu á, anh rất bị nhiều cái chướng ngại lắm. Anh nhớ là tu là có chướng à. Thì ba mươi phẩm này đó mục đích nó là làm, nó nói sáng lần này nè, nó là mới trợ nè, tối sáng từ các chướng trước cho mình. Cái chướng đầu tiên của mình á là chướng do vô minh, vô minh phiền não là một cái chướng. Rồi một cái chướng thứ hai là cái chướng do nghiệp, cái này đó là mình đã sanh ra nó đã có rồi. Còn cái chướng nữa sau khi mình sanh ra bị là nó gọi là sở tri,
là bởi vì cái học biết đó nè.
Học bậy chấp cho nó đó, chấp cho nó là cái đó là đúng, chấp hoài không chịu bỏ. Còn nếu mà đúng thì đương nhiên thở rồi. Cái sở tri này là làm chứng ngại, sở tri cái mà mình biết, mà cái biết đó là không phải đưa tới con đường giải thoát.
Sở tri đó là một trong cái dạng của tập mà duyên tập đó này.
Cái sở tri này nó là cái chướng thôi. Trong cái kia nó nói là cái chướng mà con đường đạo đế của mình thì nó thực sự là nó là nguyên nhân. Cái này đều có nhân hết nè, không biết có nằm trong nào, trên nhân tập duyên sanh đó, mình chi quán mà nó nằm trong nào trọng. Thấy không? Thì con đường đạo là con đường để trừ cái nguyên nhân đó mà. Thì ba cái này là cái chứng cánh nè. Sanh là nhiều vô minh phiền não, thường ta nói là nghiệp, cái này nên nghiệp trước. Thì như là bệnh hoạn, rồi không thông minh, gì đó, la gì đó. Rồi là đói khổ, rồi không có ăn việc làm, rồi không gặp thầy, không gặp tổ, đúng rồi, chuyện trên. Thấy không? Là cái gì đó nha. Còn cái vô minh này, cái minh này nó là vô minh này, chính là vô minh phiền não. Vô phiền não là thuộc về tham nhiều, sân nhiều, gì đại cái vậy đó. Thấy không? Theo cái tướng đó. Còn cái sở tri này là tướng này chấp về trong cái kiến đó, chấp là kiến. Thành ra trong cái kiến hoạt đó là mình trừ cái này nhiều nè. Trừ cái này rất là nhiều. Trừ một phần của mấy thằng này. Thì tác phẩm này đó là gì? Là những cái cách, những cái phương pháp hay nó giúp cho mình nó trừ bớt, nó trừ, nó làm cho mấy thằng này cái là mất đi, không còn nữa. Thầy có con đường đạo của mình nó hanh thông thì đi tới giải thoát. Thầy đó gọi là trợ. Cái giải thoát là nó gọi là gì? Gặp giải thoát đây tức là phá được cái minh, phá được cái vô minh. Cái này là gốc của nó. Nãy mình nói là vô minh nó dục cái gì?
Phá minh kệ.
Vô minh nó dục cái gì? Thì vô minh thì con đường đạo này đó là nó cuối cùng là nếu mình thoát được cái thằng này, con đường nó dẫn tới mình cái cuối cùng giải thoát này được là gọi là hoặc là cái huệ giải thoát. Hay gọi là cái huệ giải thoát, có nhiều gọi gì, đa số nằm trong nó gọi gì. Hay là minh, tại thừa nên gọi là minh. Tức là phá vô minh để cuối cùng. Thì cái này nó lấy cái này là cái. Tức là cái chỗ nó huệ, cái này nó lấy chỗ để mà làm cho là minh, danh từ của nó là giác. Giác ngộ. Minh giác ngộ cùng nghĩa. Nhân thật là bậc giác giả là gì đó. Giác ngộ. Cùng nghĩa. Tức là khi mà giác ngộ rồi, tức là hoặc là thành thánh, gọi là thật. Gọi là giác ngộ rồi, thành thánh thành thật. Thì tất cả những con đường này nó phải đi tới cái mình đại này.
37 con đường, đi con đường nào cũng được hay phải đi đúng.
Cái vô minh, cái danh từ của nó là thấy sai. Cái vô minh là ngu á, nó là ngu si, chứng đạo, ngu si.
Sai lầm, lu mờ
là thấy sai.
Thấy lu mờ.
Thấy không? Ngu si thấy sai. Thì thấy sai cái này nó nhiều khi do nghiệp mà thấy sai, biến chứng này thấy sai. Do phiền não là thấy sai, do phân biệt mà thấy sai, phân biệt tập khí á, phân biệt là trong cái này mình tăng ra rồi mình học cái đó mình cho cái đó trúng là thấy sai. Thì cái phân biệt này á thì cái nó gọi là cái ngũ kiến mà trong cái vấn đề mà giống là kiến hoạt bình từ á.
Dạ, thì có thân kiến, biên kiến.
Còn cái này á thì là trong đoạn tu hoạt bình từ nghiệp và phiền não rồi đoạn tu hoạt bình từ. Cái này nó là câu sanh còn khó trừ nữa, nó độn nè, nó này nó độn sự, còn này là lợi sự. Thấy sai những cái này, thấy sai là do mấy thằng này, thằng ta cái nghiệp ta nó là nghiệp hoạt, chữ hoạt này đồng nghĩa vô minh, hoạt tức là mê hoạt á, không biết rõ, thằng ta nhiều khi ta nói nghiệp hoạt, ta nói thiền não hoạt, là phân biệt cái này là phân biệt cái này nó cái này phân biệt. Phân biệt đoán chắc là nó không có kia là nó không có tên để phân biệt thôi. Thì mình nhớ cái từ này đó nó giống nhau. Hoặc thành ra bây giờ muốn trừ mấy thằng này thì Phật mới đặt ra cái danh là 37 trợ đạo vì vấn đề giúp cho mình được giác ngộ, giúp mình tăng tới giác ngộ. Thì chữ giác ngộ này, giác này nó học rồi, bây giờ gọi là Phật gì phải không?
Yeah.
Là Buddha gì?
Yeah.
Buddha. Ra là ông Phật, cái gì từ A là ông Phật. Và nếu mà nói về cái giác thì nó gọi là Bodhi. Bodhi thì là Bồ Đề. nó có chỗ nó nói là các bồ đề phần, các bồ đề phần tức là cái này nè, tao này không đạo đạo nè, nhiều khi nhiều sách nói vậy đó, nói tu các bồ đề phần là tức là những thành phần của bao nhiêu không đạo đạo. Mình phải nắm, nhiều khi sách nó nói này là mình hiểu, thấy không? Đó, tức là bồ đề phần này nó gồm có 37 phẩm đạo đạo, là những cái chi phần để đưa tới giác ngộ. Nè, thì bây giờ trong 37 phẩm đạo này nó chia là nhóm, nó chia thành là tất cả là nhóm. Cái nhóm á thì nó cắt cái sắc á, đây là cái sắc, cái này là phật sắc, hà tổ sắc mình không biết, nhưng mà nó sắc thì pháp số
4, 5, 7, 8,
pháp số tức là thứ tự tăng dần. Ê, đầu tiên là 4, rồi kế đó 5, kế đó là 7, tứ có 2, kế đó số 7, tức là tăng từ từ nè. Ê, đầu tiên có tứ này là tứ niệm trụ,
hay tứ niệm xứ này,
tứ niệm trụ, tứ niệm xứ, hoặc là ta gọi là tứ niệm xứ, nhiều danh từ cũng như nhiều mỗi quân kinh điển, mỗi tại vì mấy ông pháp sư nhiều đời dịch đó. Đời này dịch chữ này là dịch chữ kia, là tứ như ý tốt,
được rồi, tứ chính cần luôn rồi,
tứ chính cần rất thích, tứ chính cần rồi, bốn nữa, bốn mới còn cái nữa,
tứ như ý tốt, ok,
rồi ngũ can, rồi ngũ lực, rồi thất giác chi, rồi bát chánh đạo. Em nhớ nha, tại sao phải nói cái cách sắc, tại sao mà phải đề cập cái vấn đề này, có nghĩa rằng nó sắc là nó sắc theo số, không có nghĩa là tu nó phải tu theo thứ tự gì vậy, tại vì nó tại sở gì mà nó làm từ gì là lý do là số tăng từ từ lên, sắc phải pháp số, không có nghĩa rằng là khi mình tu là bắt buộc là mình phải tu từ thằng này đầu tiên là tới thằng này không phải vậy.
Một bốn cái trong cái hai bảy cái đó mình chọn cái nào cũng được,
không nó cắt tu nó chọn nó. Con đường đạo là giúp mình từ từ rồi vượt hết thằng này rồi vượt qua thằng kia, thằng dễ vượt trước rồi vượt nữa vậy đó. Nó phải chọn, nhưng mà thực sự ra đó, đôi lúc người ta đổi cũng làm cái gì, tại vì không tánh người ta cũng hơi khác, cho người mà chấp sự nhiều cái là chấp cặp vật thế gian là có thật rồi nhiều đó, thì nên cho họ giữ về sự trước, rồi chấp lý nhiều thì cho tập về lý trước, thì phá lý đi. Cái chẳng hạn như thằng tứ cho thánh trần này là nói về chẳng hạn như những thiện pháp mà cần phải những cái ác pháp đã sanh thì đừng cho nó sanh nữa, những ác pháp đang sanh thì diệt đi, những thiện pháp đã sanh thì tăng trưởng, những thiện pháp chưa sanh thì làm cho nó phát sanh, thì giống như vấn đề giới vậy đó. Tại vì đối với Phật cái thiện ác đó là căn cứ là cái gì, căn cứ vào cái hành động, chứ ít khi nào căn cứ cái lý đó. Đối với nguyên thủy á, đối với pháp nguyên thủy á, thì nó căn cứ vào sự để mà nó phát bệnh là nghiệp, không bao giờ nó có ý nhiều. Bên đại thừa nó mới nói cái ý nhiều, thành ra mình khởi thấy ác chưa chắc có tạo nghiệp. Khi mình khởi thấy ác rồi bắt đầu mình mới làm động giết người hay là trộm tạo hay là uống rượu gì mình làm nó thành rồi đó, thì cái nghiệp nó mới thành. Ý là chưa có nghiệp gì hết, đối với nguyên thủy không có nghiệp, người ta chưa có bị gì hết, nhưng mà đối với nguyên thử, đối với đại thừa rồi, đại thừa đấy là nó là tâm địa pháp môn mà, thì khởi ý tức là đã sanh cái nghiệp rồi, nhưng cái nghiệp nó nhẹ, thành ra cái quả mình có thể tiêu trừ được. Này, còn đối với đại thừa đó, anh có khởi ý tùm lum tùm la không sao, anh nói từ trước ngày ra trường đạo thôi, cái nghiệp nó chưa tạo, thành ra tùy, thấy không? Thành ra có nhiều người bên đại thừa để lấy sự nhiều, chẳng hạn như bây giờ cái người mà nặng vì sự nhiều quá, chấp vì sự nhiều quá, thì họ mới lấy tứ chính cần ở đâu trước. Còn người nào mà chấp lý nhiều quá, chẳng hạn như là chấp cuộc đời là thường, chấp cuộc đời là vui, thí dụ gì đó. Thì lấy tướng niệm xứ nó tôn trước. Cái người mà không có chấp nặng hai cái này, tâm căn tánh họ bình thường, thành họ rất dễ gặp bệnh, thì họ lấy tướng như ý tốt họ tiêu trước. Đại khái là thường thường đó, là tùy theo. Tướng như ý tốt là gì? Là bốn cái cặp chân mà khiến cho người ta đạt được thành tựu dễ dàng. Tướng như ý tốt nặng tích đó là tập nhìn để nhập định, nó nằm về định. Như ý tốt là như ý tốt cũng là thành thông nữa, như ý cũng nghĩa là nghĩa làm thông luôn. Bốn cái cặp chân mà đưa cho người ta những cái năng lực phát sinh thành tâm, thành ra chỗ này nó là nặng về định. Nếu mình tu được bốn phần này thì mình vô định rất là ngon, là phát thành tâm là phát ở đây. Bây giờ
chưa ác mặt tác
đó, mặt tác của mình là đại thừa.
thủy là không có chút gì mình làm.
Thôi rồi, nó không có tạo nhân tạo quả nữa, không có tạo nhân nữa. Những cái gọi là ác pháp chưa phát sanh, thì là còn thiện pháp không phát sanh á, thì làm tăng trưởng. Cái thiện pháp này là thiện pháp gì? Thiện pháp này không có nghĩa là giới là lợi lạc người ta, mà giới làm lạc cho nó, lợi lạc cho chính họ để tới giải thoát đạo.
Ok.
Chứ nó không có nghĩa là thiện trong tính cách, nghĩa là
dùng
theo quan niệm của Đại Thừa.
Okay. Thầy, cái ý, ví dụ cái ý mình khởi ra nhưng mà mình gọi là cái nhân nó chưa thành quả, thì sao mình có...
À, ý sự nghiệp á, chịu nên cái nghiệp
tạo nghiệp rồi thôi,
tạo nghiệp á thì cái nghiệp nó có lực, tạo nghiệp rồi thôi, chịu như vậy đi giết người, chịu gì đi ha, thì cái lực này đó anh chưa có quả liền, nhưng cái lực này đó là nó vẫn còn trong đó, thì lúc đó tạo nghiệp rồi đó, thì bây giờ nó chưa thành ra cái quả, thấy không? Tại vì cái quả này gọi là vô biểu quả, cái quả nó chưa biểu lộ ra thôi, nhưng mà nó đã hàm hẳn ở trong này rồi. Sao nó cứ lịch vô biểu, nhưng khoảng thời gian sau ta điều tra rồi hồ rồi là hoàng rồi đó, rồi lúc đó mới bắt được anh, rồi mới kết tội, thì đó anh mới lại hưởng quả thiệt. Thì cái nó là cái quả này, cái lịch này nó đang từ nó tiến triển từ cái vô biểu à, nó tiến từ làm cho cái hạt nhân từ chín mùi, nó là dị thục quả như vậy là đã chín rồi, đã thuần thục rồi. À, nó như vậy anh nó có làm cái gì đi, anh nó có làm hành động gì đi. À, bây giờ chẳng hạn như bây giờ anh có nó hành là trộm dâm gì đó, trộm cắp gì, uống rượu biết gì chưa thấy gì hết á, anh làm xong rồi cái hành động nó thành ra cái nghiệp rồi, nó có cái lực rồi, thấy không? Nó có cái lực, nó có nghiệp lực, nó nằm trong cái thức mình rồi. Nhưng mà cái đó là gọi là vô biểu tức là chưa biểu lộ cho anh thấy, cũng như không có gì hết, ngon lành. Nhưng mà có thể 5-7 kiếp sau nó mới dị phục. Thấy không? Hay lắm, dị phục hay kiếp này tùy theo thành, là có nhiều người họ mới chắc cái đó là không có hậu quả, anh không sợ, nhưng biết đâu nó đang nằm tình tạng vô biểu. Nhưng cái vô biểu này nó vẫn có cái lực, chẳng hạn như cái hạt nhân nó có cái lực tiềm ẩn trong này để thành cái hạt, như cái hạt đậu mà hạt cải vậy đó, nó có cái lực nằm thẳng trong này nè, để nó đó để phát triển được cái cây.
Như bây giờ mình có cái phương pháp gì về lễ quán hay gì, cái ý mình không cho ý nó thành
thật
sự việc cái việc, ví dụ như học mình khởi ý ra, nhưng bây giờ mình có phương pháp nào tu để mình quán hay là mình về mình đi
việc
có
ý à? Cái ý á là nó dính vào tham sân si, tức là cái ý mình á là cái ý này thuộc về ý thức. Cái ý thức á nó muốn hoạt động nó phải căn cứ vào, cái ý thức nó gọi là tâm, nó phải căn cứ vào những tâm sở. Tâm sở là cái chỗ hoạt động của tâm, thấy không? Đó, nếu tâm sở này anh diệt á, ý thức này nó không có chỗ hoạt động nữa. Giờ cái tham anh diệt rồi á, thằng ý thức này nó không còn tham nữa, mặc dù nó có ý thức mà cái tâm tham nó không có. Thì lúc đó họ mới dùng những cách họ diệt tham, rồi diệt cái sân, rồi diệt si, rồi diệt hại, rồi diệt phóng dật, rồi diệt mấy cái tâm sở ác, họ diệt từ từ. Đó, đây là cái diệt ngọn. Còn cái gốc á, thằng ý thức á là cái biết của thằng ý can. Ở thằng